Chánh văn 10. Lại văn Thù Sư Lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt mà thọ trì. Đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vui dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỷ kheo ni, u bà tắc u bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo đều không đặng làm não đó, khiến cho kia sinh lòng nghi hối mà nói với người đó rằng: các người cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung, biến trễ đối với đạo. Lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ giành cãi, phải ở nơi tất cả chúng sinh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai sinh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại, với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, dẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng gì nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng, ngợi khen. Giảng giải: đoạn này nói về hành chánh ý, các ác phiền não của ý căn thì tam độc tham sân si là đứng đầu, tật đố thuộc sân, xỉm mị nịnh hót là đối với người trên, cuốn hoặc lừa dối là đối với người dưới, đó là tham cùng với si vậy. Khinh mắng người học Phật đạo tìm chỗ hay, dở là sợ người hơn mình, đó là do tâm độc mà phát ra thành nghiệp. Trong đời ác, lúc pháp gần diệt thì tâm độc rất hưng thạnh. Người trì kinh vì muốn hóa độ người cường bạo, bây giờ bèn tự lấy tâm độc để đối nghịch với họ. Chỗ gọi rằng chẳng khác nào lửa đã cháy lại thêm lửa, đâu có thể lấy đó làm tốt được. Thế nên, răng người trì kinh phải tự thanh tịnh tâm mình để tương ưng với diệu pháp. Câu: nếu hàng tỷ kheo ni, u bà tắc u bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não đó, khiến cho kia sinh lòng nghi hối, là trong tứ chúng có những người cầu đạo tam thừa, chứ tự khoe mình là học giả đại thừa, mà làm não loạn lòng họ, khiến họ sinh lòng nghi hối mà mất đi bản hạnh, nên đem tâm từ bi để điều phục và giúp hóa họ dần dần tiến lên. Câu: nói với người đó rằng: các người cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung, biến trễ đối với đạo. Lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ giành cãi, nói lỗi làm não loạn lòng người, đã không thể điều phục họ mà còn đem lời nghịch mà nói thêm cho họ, chê người tu học cách đạo rất xa, trọn không thể được nhất thiết chủng trí. Trách người buông lung, lời trách thì phải nhưng dụng tâm thì trái, làm xúc động tâm lý kẻ khác, vì vậy họ sinh tâm phỉ báng là do tự mình gây ra vậy. Nói các pháp hí luận, nghĩa là phân biệt pháp đại thừa hay tiểu thừa, pháp không, pháp hữu, pháp phiến diện, pháp toàn diện, để gây ra sự tranh đua. Những việc này đều do nơi tam độc phát khởi, ý căn chưa được thanh tịnh, đó là lý do không thể an trụ hạnh an lạc. Câu: phải ở nơi tất cả chúng sinh khởi tưởng đại bi, đối với các đức Như Lai sinh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại, là dạy phương pháp trì kinh, nên lấy tâm từ bi làm đầu. Vì chúng sinh mê mờ điên đảo nên dùng tâm từ bi. Hãy nhớ tưởng đến lòng từ của Đức Như Lai. Như người cha thương đứa con một, thì không còn tâm chán nản mệt mỏi. Hàng Bồ Tát khéo học theo hạnh của Phật, chuyên lợi sinh, nên tưởng như bậc thầy, để nối theo hạnh các ngài. Thế nên hàng Bồ Tát trong mười phương thường phải thâm tâm cung kính lễ bái. Từ câu với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng gì nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi: vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Đoạn này dạy lấy hạnh trì kinh mà điều diếp, bình đẳng thuyết pháp, thì chẳng lấy tâm phân biệt quý tiện, trí ngu cao thấp, nghĩa là lấy tâm bình đẳng đại bi mà thuyết pháp, nói thuận nơi pháp, nghĩa là xa rời được bốn sự hủy bán. Hữu là tăng ít bán, vô là tổn giảm bán. Cũng hữu, cũng vô là tương vi bán, phi hữu phi vô là hí luận bán. Do vì xứng với pháp tánh mà thuyết pháp nên xa lìa được bốn lỗi này, nên gọi là chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Dẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng gì nói nhiều. Như từ mẫu nuôi con thơ, chẳng cho ăn nhiều thục tô, sợ ăn nhiều không tiêu hóa, trái lại sinh độc hại. Người trì kinh ở đời mặc pháp có thể an trụ nơi hạnh này, thì không bị nơi khác não loạn, chỗ gọi là khéo tu tâm mình. Những người được như vậy thì đối với bạn đồng phạm hạnh, được chúng sinh đến nghe, khiến cho pháp lợi càng thêm rộng lớn. Sáu thứ công đức tự thành tựu, đây thật là diệu hạnh của trì kinh. Người nào được như vậy, ai lại chẳng ưa thích sự giáo hóa của họ? Há có việc quán hại ư? Đây chỗ gọi là chân an lạc hạnh. Chánh văn 11. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ: nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vui dối tà ngụy, thường tu hành chất trực, chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng ngươi chẳng thành Phật, Phật tử đó nói pháp, thường du hòa hay nhẫn từ bi với tất cả, chẳng sinh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sinh lòng cung kính, đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn. Tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người trí phải giữ gìn, một lòng an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Giảng giải: nếu muốn nói kinh này, phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vua dối tà ngụy, thường tu hạnh chất trực. Là tiết thứ nhất nói về hạnh chất trực, nghĩa là trực tâm chánh niệm pháp chân như, thì ba độc nơi ý căn và các phiền não tự buông xả. Chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng ngươi chẳng thành Phật. Là tiết thứ hai nói về sự khinh miệt, nghĩa là khinh họ thấp kém, như trong văn trường Hàn có nói: chê họ cách đạo rất xa, tức là khinh chê họ đó vậy. Phật tử đó nói pháp, thường du hòa hay nhẫn, từ bi với tất cả, chẳng sinh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sinh lòng cung kính, đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn. Tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Là tiết thứ ba nói sự kham nhẫn làm chủ, nên gọi là thường du hòa hay nhẫn. Câu nói tưởng Phật như cha, kính Bồ Tát như thầy, đó là lý do để phá trừ tâm kiêu mạn của mình. cho nên khi thuyết pháp tự không có chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người trí phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Chánh văn 12. Lại văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này ở trong hàng người tại gia, xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời làm mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi đối pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dù chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó, khiến đặng trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đặng pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi. Giảng giải, đây là hạnh đại bi, ba hạnh trước, tức là mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, còn hạnh thứ tư này làm vào nhà Như Lai. Phẩm Pháp Sư ở trước là pháp chỉ dạy cho hàng Bồ Tát, nên được những hạnh cốt yếu. Đến phẩm này rộng giải thích nghĩa ở phẩm trước. Từ là ban vui, bi hay cứu khổ. Hàng Phật tử tại gia hay xuất gia có những người hay tín thọ kinh này thì được tăng trưởng pháp lạc, cho nên sinh tâm đại bi. Đối với những người không phải hạng Bồ Tát và hạng nhất xiển đề bất tính, nên thương họ u mê, điều phục dạy dỗ dẫn dắt làm họ sinh chánh tín, vì nhổ gốc khổ của họ mà sinh tâm đại bi. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dù chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó, khiến đặng trụ trong pháp này. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đặng pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi. Là nói ý bi mẫn, thương xót đối với hạng người không tin, thương họ mất điều lợi lớn. Sở dĩ nói mất là do đối với diệu pháp mà Như Lai tùy nghi nói ra, một bề chẳng nghe, cho nên không hiểu không biết. Hơn nữa cố chấp cái ngu tự thị của mình, cho rằng mình là phải, nên không học hỏi. Bởi không nghe, vì thế không tin và không hiểu, họ đã ngu như vậy. Ta trọn đời cũng không bỏ họ, cho nên khi thành Phật, tùy ở chỗ nào đều dùng thần thông và trí huệ dẫn dắt họ, khiến cho an trụ trong pháp này, làm cho chánh nhân của họ không mất. Trọn có phần thành Phật, đây là tâm đại bi cùng tột. Trong đời mạt pháp, người trì kinh có đủ bốn hạnh như vậy mà thuyết pháp mới không có lỗi lầm. Do gì diệu khế Phật tâm, chỗ gọi là thực hành sự nghiệp của Như Lai. Chánh văn 13. Thường được hàng tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di, quốc dương, dương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ, thảy cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Hàng chư thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp, rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gạn hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà dễ hộ đó, có thể khiến người nghe đều đặng vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn Thù Sư Lợi kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhẫn đến danh tự còn chẳng đặng nghe, hà huống là đặng thấy thọ trì đọc tụng. Giảng giải, đoạn này là chung kết về sự lợi ích thù thắng của bốn hạnh. Nói người trì kinh có đủ bốn hạnh này sẽ được hàng tứ chúng, quốc dương, dân dân, cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Huống chi có thêm đức tính nhận được sự quỷ bán, chư thiên ở trên hư không thường theo thủ hộ, há lại có việc ma nhiễu hại ư? Nếu ở chỗ không người, có kẻ sinh tâm vấn nạn, thì chư thiên dùng thần lực hộ vệ khiến cho người nghe vui mừng, thì đâu có sự não hại. Trước đã nói, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, Càn Thác Bà, Atula, vân vân, thường theo hộ vệ kinh này, tất cả ba đời chư Phật dùng thần lực hộ trì. Vì thế mà biết hàng chư thiên ngày đêm thường thủ hộ là do Đức Như Lai sai khiến. Bởi công hạnh người trì kinh khế hợp với Phật hạnh nên được chư Phật hộ niệm như đây vậy. Do vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở trong vô lượng cõi nước, danh tự còn chẳng được nghe, huống là được thấy hay thọ trì và đọc tụng. Vì pháp này khó gặp nên người trì kinh cần phải thận trọng. Đây là huệ mạng của chư Phật, là con mắt của nhân thiên, cho nên không thể không hộ niệm. Nếu không nghe không tin thì chẳng phải là mất cái lợi lớn đó sao? Chánh văn 14. Văn Thù Sư Lợi: thí như vua Chuyển Luân Thánh Dương sức lực mạnh mẽ, muốn dùng quay thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ Chuyển Luân Thánh Dương đem các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành, ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho món trân bảo, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ, vân vân, chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó. Vì sao? Vì riêng trên đảnh vua có một viên châu này, nếu đem cho đó, thời có quyến thuộc của vua ắt rất kinh lạ. Giảng giải, đây là thí dụ hạt châu trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Dương để so sánh cho kinh này chẳng vọng đem cho người. Phật nhiếp quá cả tam giới, xưng gọi là đại hùng, vì có thể phá tan các pháp hữu chỉ cho tam giới, như sức mạnh của Luân Dương muốn dùng quay thế để hàng phục các nước. Đó là thí dụ như người có sức mạnh mà phá các cõi tam giới. Còn nói các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh là dụ cho các ma ngũ ấm, ma phiền não trong sinh tử, vân vân, thảy đều trái với giác tánh, hợp với trần lao. Đức Như Lai xuất thế vì một đại sự nhân duyên, mà đặc biệt là nhiếp phục các loài ma nên hiện thân thuyết pháp. Ban đầu, từ nơi vườn Lộc Uyển thuyết pháp hữu là để phá chấp của kẻ phàm phu về sự khổ của sinh tử. Kế đến là thuyết Bát Nhã, luận về pháp không, để phá kiến chấp nhàm chán về có sinh tử của hàng nhị thừa. Lần thứ ba thuyết kinh giải thâm mật, để phù hợp giữa không và có, phá đi thiên chấp của nhị thừa. Lần thứ tư nói kinh Lăng Già chỉ thẳng thức tạng, tức là Như Lai tạng, liền thấy được Phật tánh. Trước là phá đi công đức hạnh phương tiện của nhị thừa. Trải qua 40 năm, chỗ nói các kinh đã dùng vô lượng vô số phương tiện để phá tình chấp của tam thừa, nên nói đem các đạo binh qua đánh dẹp, thảo phạt. Thảo là kể tội ra, phạt là phá nước của họ. Đó là Phật quở trách hàng nhị thừa, phá thành niết bàn, hóa thành đó vậy. Nhưng hàng tam thừa nghe pháp này đều có chỗ chứng đắc, nên thí dụ như binh lính có công, luận theo công mà ban thưởng những thứ ruộng đất đến nô tỳ nhân dân là dụ cho những tác dụng lợi ích của quả tam thừa. Riêng viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó, thí như không nói ngay kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Sở dĩ không nói ngay đó là e đại chúng sinh nghi nên chẳng khinh nói, như viên châu trong búi tóc không cho vậy. Chánh văn 15. Văn Thù Sư Lợi: Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ đặng cõi nước Pháp, giáo hóa trong ba cõi mà Ma Vương chẳng khứng thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng. Trong hàng chúng, vì đói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành Niết Bàn, bảo rằng đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho đều đặng vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh Pháp Hoa này. Văn Thù Sư Lợi, như vua chuyển lưng thấy các binh chúng, những người có công lớn, đem viên Minh Châu khó tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị Đại Pháp Vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh. Thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lớn lao, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Văn Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này là nói bậc nhất của Như Lai, ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sao mới ban cho. Như vua sức mạnh kia lâu gìn viên Minh Châu mà nay mới cho đó. Văn Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai, ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó. Giảng giải: đoạn này nói về pháp hợp với dụ, nói Như Lai cũng như thế là phù hợp với tiết đầu. Những người có công lòng cũng vui mừng, trong hàng chúng vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành Niết Bàn, bảo rằng đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho đều đặng vui mừng, mà chẳng gì đó nói kinh Pháp Hoa này, là phù hợp với tiết thứ hai. Như vua chuyển luân thấy các binh chúng, những người có công lớn, đem viên Minh Châu khó tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đó, là lặp lại thí dụ thuyết minh riêng về hạt viên Minh Châu trong búi tóc chẳng đem cho. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị Đại Pháp Vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh. Thế quân hiền thánh cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lao lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sinh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Là trùng hợp với tiết thứ hai, thuyết minh tất cả các kinh đều nói, nhưng không thuyết kinh Pháp Hoa vì khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Làm gì pháp này hy hữu khó tin, thí như Luân Dương lấy hạt châu trong búi tóc để ban cho, nếu không phải người có công đức như ở trên thì không được vậy. Thế nên nói kinh này là lời nói đệ nhất của các đức Phật, cho nên sau rốt mới đem cho. Chính như viên Minh Châu trong búi tóc chờ người có công lớn, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai. Đoạn này kết hiển rằng Phật ở lâu dài trong sinh tử, giữ gìn hơn 40 năm để chờ đợi cơ duyên. Chánh văn 16. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng, mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Đời mặt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sinh lòng từ bi. Những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này, làm cho trụ trong đó. Thí như vua chuyển luân, thánh dương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, thưởng ban những đồ vật, voi ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà, sớm làng thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân báu lạ, tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó. Đức Như Lai cũng thế, làm vua trong các pháp nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báo trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời, thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát cùng các ma đánh nhau. Phật vì chúng sinh đó nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sinh đặng sức mạnh kia rồi, rốt sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Như vua thánh mở tóc lấy minh châu cho đó, kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng gì mở bày. Nay chính đã phải lúc vì các ông mà nói, sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo, muốn đặng trụ an ổn, diễn nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế. Người đọc tụng kinh này thường không bị u não, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng sinh nhà bần cùng, dòng ti tiện xấu xa chúng sinh thường ưa thấy, như ham mộ hiền thánh, các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến, dao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Nếu người muốn mắng giết, miệng thời liền ngậm bích, dạo đi không sợ sệt, dường như sư tử dương, trí huệ rất sáng suốt, như mặt trời chói sáng. Giảng giải: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng, mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi, là lời tụng chung về hạn lấy nhẫn nhục làm căn bản. Đời mặt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sinh lòng từ bi. Những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh pháp này, làm cho trụ trong đó, là tụng vì hạnh từ bi, làm cho trụ trong đó, nghĩa là an trụ trong pháp tịch diệt. Thí như vua chuyển luân, thánh dương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, thưởng ban những đồ vật, voi ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà, sớm làng thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân báu lạ, tôi tớ cùng của cải đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó. Là tụng về thí dụ Đức Như Lai cũng thế, làm vua trong các pháp nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báo trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời, thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát cùng các ma đánh nhau. Phật vì chúng sinh đó nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sinh đặng sức mạnh kia rồi, rốt sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Như vua thánh mở tóc lấy minh châu cho đó, là nói pháp hợp với dụ đấng pháp dương dùng sức đại nhẫn mà nói pháp. Cho nên diệu hạnh trì kinh phải lấy nhẫn nhục làm tối thắng. Kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng gì mở bày. Nay chính đã phải lúc vì các ông mà nói, là nói kinh này tôn thượng hơn hết. Sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo, muốn đặng trụ an ổn, diễn nói kinh pháp này, phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế. Là tổng kết lại ý đáp lời hỏi: người đọc tụng kinh này thường không bị u não, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng sinh nhà bần cùng, dòng ti tiện xấu xa, chúng sinh thường ưa thấy, như ham mộ hiền thánh. Các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến, dao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Nếu người muốn mắng giết, miệng thời liền ngậm bích. Là nói người trì kinh hay xa lìa các chướng nạn và tai hại. Dường như sư tử vương trí huệ rất sáng suốt, như mặt trời chói sáng. Là nói người trì kinh được vô quý, còn nói quang minh, đó là nói tâm với pháp là một. Cho nên chánh đại và vô quý dường như đây. Chánh văn 17. Nếu ở trong chiêm bao, chỉ thấy những việc tốt, thấy các đức Như Lai, ngồi trên tòa sư tử, các hàng chúng tỷ kheo, dây quanh nghe nói pháp, lại thấy các long thần, cùng A-tu-la thảy, số như các sông Hằng đều cung kính chắp tay, tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp, lại thấy các đức Phật thân tướng thuần sắc vàng, phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp Phật vì hàng tứ chúng, nói kinh pháp vô thượng, thấy thân mình ở trong, chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường Phật, đặng pháp Đà La Ni, chứng bậc bất thối trí. Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liềm gì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác. Thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng đặng vô lượng trí, nên đạo lớn của Phật, cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn không đâu bằng, cũng có hàng tứ chúng, chắp tay nghe nói pháp, lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng, tu tập các pháp lành, chứng thật tướng các pháp, sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng, trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp gì người nói, thường có mộng tốt đó, lại mộng làm quốc vương, bỏ cung điện quyến thuộc, và ngũ dục thượng diệu, đi đến nơi đạo tràng, ở dưới cội bồ đề, mà ngồi tòa sư tử, cầu đạo quả 7 ngày, đặng trí của các Phật, thành đạo vô thượng rồi, vậy mà chuyển pháp luân, vì bốn chúng nói pháp, trải nghìn muôn ức kiếp, nói pháp màu châu lậu, độ vô lượng chúng sinh, sao sẽ vào niết bàn như khói hết đèn tắt. Giảng giải. Đoạn kệ tụng này nói về lợi ích thù thắng của người trì kinh. Nếu ở trong chiêm bao, chỉ thấy những việc tốt, bởi vì người trì kinh tâm và lý hợp nhau, tập khí đã tiêu, cấu đã tịnh, như nước trong thì bóng trăng hiện, thế nên diệu cảnh hiện tiền. Đây là điểm ứng cho lợi ích thù thắng. Thấy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các hàng chúng tỷ kheo dậy quanh nghe nói pháp, lại thấy các long thần cùng A-tu-la thảy, số như các sông Hằng đều cung kính chắp tay, tự ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp, lại thấy các đức Phật thân tướng thuần sắc vàng, phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói các pháp. Tụng về các diệu sự trong mộng, thấy Phật vì chúng sinh thuyết pháp, lại thấy long thần đến nghe mình nói pháp cho họ, lại thấy Phật phóng quang thuyết pháp, Phật vì hàng tứ chúng nói kinh pháp vô thượng, thấy thân mình ở trong, chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp lòng vui mừng, mà vì cúng dường Phật, đặng pháp Đà La Ni, chứng bậc bất thối trí. Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liềm gì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác. Là nói thấy Phật thuyết pháp, tự thân mình ở nơi chúng hội nghe pháp, đắc được pháp tổng trì, chứng được bậc bất thối, đầy đủ nhân hạnh, đức Phật biết được tâm kia và thọ ký cho họ. Thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng đặng vô lượng trí, nên đạo lớn của Phật, cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn không đâu bằng, cũng có hàng tứ chúng chắp tay nghe nói pháp. Đoạn này nói về việc thọ ký, lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng, tu tập các pháp lành, chứng thật tướng các pháp, sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng, trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó. là nói sau khi được thọ ký, thấy tự thân mình ở trong núi tu hành, chứng được pháp thật tướng, đắc thiền định. Trong định, lại thấy thân Phật kim sắc trang nghiêm, thấy rồi, theo Phật, nghe pháp, xoay dần vì người mà nói. Lại mộng làm quốc vương, bỏ cung điện quyến thuộc và ngũ dục thượng diệu, đi đến nơi đạo tràng ở dưới cội Bồ Đề mà ngồi tòa sư tử, cầu đạo quả 7 ngày, đặng trí của các Phật, thành đạo vô thượng rồi. Vậy mà chuyển pháp luân, vì bốn chúng nói pháp, trải nghìn muôn ức kiếp, nói pháp màu vô lậu, độ vô lượng chúng sinh, sao sẽ vào niết bàn? Như khói hết đèn tắt, là nói trong mộng làm quốc vương, rồi xả bỏ quốc vị của mình, qua đến đạo tràng cầu đạo 7 ngày, bèn được Phật trí, thành đạo vô thượng, cho đến thuyết pháp ngàn muôn vạn ức kiếp, độ các chúng sinh quá duyên đã mãn sẽ vào niết bàn. Trong giấc mộng này, trước sau thấy Phật nghe pháp ngộ đạo, mong Phật thọ ký. Sau khi thọ ký, lại mộng thấy bỏ ngôi vua, cầu đạo Bồ Đề, nhẫn đến một đời thành Phật, trọn đến nhập niết bàn. Qua thời gian ngàn muôn vạn ức kiếp lâu dài, mà những việc trải qua rành rẽ đều như chỗ hiện ra trong bạch hào quang minh trước kia. Chư Phật trước sau đều vì một đại sự nhân duyên mà thôi. Vì chưa từng khai Phật tri kiến, nên Phật dùng tướng hào quang biểu thị trước sau thủy chung, việc thành Phật của mình chẳng rời một niệm hiện tiền, khiến cho mọi người đều thấy biết rõ ràng. Nên nghe diệu pháp đã khai Phật tri kiến rồi, nhân nơi lợi ích của trì kinh, tự thấy việc thành Phật trước sau, chính ở trong ức kiếp lâu dài, chỉ trong một niệm của người, không rời sát na vi tế, làm họ tự tin nơi mình chẳng còn hoài nghi. Tuy nhiên, đây chỉ dựa vào giấc mộng mà nói, chỗ gọi là sinh tử niết bàn dường như giấc mộng đêm qua. Ý khiến cho mọi người trì kinh thành tựu được bốn hạnh này, nên quan sát các pháp như việc trong mộng, rỗng không không chỗ có, trọn chẳng có thể được. Đây là lợi ích thù thắng của sự sâu chứng thật tướng tam muội đó vậy. Lạ thay, lạ thay. Trong mộng thấy Phật, nghe pháp ngộ đạo, lại trong mộng thấy nhập định, trong định thuyết pháp lợi sinh, dẫn đến xả bỏ ngôi vua mà cầu đạo, cho đến thành Phật độ sinh và nhập niết bàn. Trải qua vô lượng ức kiếp lâu xa, mà chỉ là giấc mộng, kẻ thường tình có thể lường biết được sao? Kinh Hoa Nghiêm nói, xưa và nay một thuở, dài và ngắn đồng thời, đủ thấy như đây vậy, dùng hơn 3.000 lời để trình bày cái việc vô tận. Nếu không phải là diệu biện của Phật thì đâu có thể được như đây. Chánh văn 18. Nếu trong đời ác sao, nói pháp bậc nhất này, người đó được lợi lớn, các công đức như trên. Giảng giải, đây là lời tụng tổng kết về sự lợi ích thù thắng của bốn hạnh an lạc trên.